tay pháp trần, con vui thực hiện đàng hoàng hơn xưa. Sống tu có giấc có giờ, bình tâm học hỏi thiền cơ hữu tình, dẫn thân hành đạo một mình. Hòa đồng tư thức cảm minh luật trời, tâm hồn sáng suốt nhớ trời. Quán thông thực hiện những lời chân ngôn, thành tâm tiến hóa ôn tồn. Giờ hay tư thức chẳng còn si mê, rồi mai tin chuyển hướng về...
Xin mời các bạn vào ngồi xuống. Xin thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, hôm nay chúng ta rất may mắn được đức thầy ghé thăm chúng ta để mở đầu một chuyến thăm ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời anh Nguyễn Hoàng Long, đại diện cho thiền đường Yên Nghĩa Quốc, lên có vài lời kính chào đức thầy và các bạn.
Hôm nay chúng con thấy như là ngày Tết. Cái này thật sự là ngày Tết cho chúng con. Mỗi lần thầy về đây chúng con rất vui mừng. Và chúng con ước mong mỗi năm thầy về vui với chúng con, để chúng con hăng hái trên con đường tu hành luyện đạo. Và sau đây xin mời anh Tấn điều khiển bắt đầu chương trình.
Kính thưa thầy, hôm nay trong những bạn đạo tụ họp ở đây, có những bạn đạo ở Los Angeles, ở Orange County, cũng có một số các anh chị ở trên miền San Jose xuống đây, và cũng có ở San Diego. Có những anh chị đã có dịp sống chung với thầy trong những khóa ở San Jose và ở trên thiền viện Vĩ Kim. Tuy nhiên cũng có một số các anh chị và các bác vì bận công việc không có thể gặp được thầy. Cho nên ngày hôm nay khi thầy ghé ở đây là một sự khích lệ lớn lao đối với sự tu học của các anh em ở vùng này. Và có những anh em cũng sẽ có những vấn đề thắc mắc và xin để trình lên thầy và xin thầy giải đáp. Để mở đầu thì con xin thầy cho có vài lời minh giảng cho các cả các anh em ở đây.
Ở trên đời này không có cuộc vui gì bằng vui tái học. Chúng ta đã có cơ hội tái học những người xa gần mà đã thực hành pháp lý vô vi, đồng hành đồng tiến, trao đổi đêm đêm, cho nên có sự kính mến và muốn tuân hội. Đó là đi về tự nhiên và hồn nhiên của chúng ta. Không có cuộc vui bằng nào bằng một cuộc vui trực diện tái học hôm nay. Cho nên chúng ta có cơ hội nghiên cứu lại tại sao chúng ta càng ngày càng hội tụ đông. Hội tụ đông nhờ gì? Nhờ sự thực hành của mỗi cá nhân hội tụ luồng điển quân bình trên khối óc, chúng ta mới có sự cảm giao và thương nhớ với nhau và mong được tái hội. Vậy cái dịp đó để làm gì? Để chúng ta thấy rõ chính ta là một khả năng có thể hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan mà tiến lên tình trời rõ rệt. Chúng ta đã xa vắng tình trời từ lâu, từ bao nhiêu kiếp luân hồi mà quên quê xưa chống cũ, đâm ra tranh đấu mảnh đất ao heo hẹp mà quên mảnh đất lớn rộng tinh vi ở cõi quyền vi không bao giờ mất. Cho nên chúng ta có cái phương pháp, nắm được cái phương pháp để tu. Càng tu càng dốc lòng tu, tu để phục hồi sự trật tự. Hỏi trật tự là cái gì? Cái gì là trật tự tốt nhất ở trong cõi trần này? Trật tự tốt nhất chúng ta thấy là ánh sáng của mặt trời. Nó là trật tự tốt nhất, thanh nhẹ, hòa hợp, nó phát quang như vậy được. Còn chúng ta tu để hội tụ sự thanh nhẹ, hòa hợp, hướng thượng đi lên, thì chúng ta mới có cơ hội về trời, sống nơi một thiên quốc không hủy hoại, quyền vi tốt đẹp không hủy hoại. Hoại do đâu mà có? Do con người tự hành, tự thức, tự thấy, kiểm chứng rõ ràng. Cho nên vô vi mỗi một đơn vị, một khối óc, một đơn vị có quyền tiến hóa tới vô cùng. Chứ không phải nữa, ông trời mới tiến được, ông Phật mới tiến được, còn tôi không tiến được, tôi có dày công mà tự khôi phục lại trật tự của chính tôi thì tôi mới tiến được. Cho nên mỗi người của vô vi nó riêng biệt. Cái pháp của vô vi không phải là tu chung, tu riêng. Mỗi người đếm đếm phải thực hành, chứ góp chung rồi biến thành cảnh chánh trị này kia kia nọ, khối mạnh ăn hiếp khối yếu, chúng ta không làm cái đó. Chúng ta phải đưa cái khối, giải cái khối trượt đi và lưu cái khối tranh thanh thì chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Đó là công bằng nhất, đời đời bất diệt, bình đẳng nhất và thức hòa đồng dễ mở nhất. Muốn hợp nhất thì phải hướng thượng, đi lên trên thì mới có hợp nhất, mà đi ngang đi dọc chỉ là chia rẽ mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta có ngày hội tụ từ bao nhiêu năm, Inglewood là nơi kỷ niệm cho chúng ta nhiều lắm. Từ khi mấy chục cuốn băng của cô B đem qua đây để giúp tất cả mọi người được nghe, được hiểu là con người có khả năng tiến hóa, con người có thể có biết được chúng ta có phần hồn. Mọi người được cố gắng tu, nhưng mà cuộc đời nó lôi cuốn, tình tiền duyên nghiệp lôi cuốn, nó làm mọi người bê trễ. Nhưng mà sự bê trễ đó chúng ta có thể lập lại trật tự được không? Lập được nếu chúng ta cố gắng và đêm đêm thực hành cho đứng đắn, giữ lời lối rõ rệt. Tại sao người trước người ta đi thành công mà chúng ta không thành công? Vì họ cũng hành ở trong khổ nhiều lắm, chứ không phải sung sướng đâu. Nhưng mà càng khổ càng giữ trật tự mới giải được khổ, tức là giải được nghiệp tâm. Mà nếu mà chúng ta không giữ được trật tự thì không có bao giờ giải được nghiệp tâm. Bây giờ chúng ta ra đây là nơi kêu bằng tự do, tự do hưởng thụ về xác thịt. Còn tự do về tâm linh thì cũng nhờ cái tự do của thể xác mà chúng ta chịu hướng về đường lối phát triển về tâm linh, thì chúng ta thấy giá trị của chính mình và khả năng của chính mình hiên ngang giữa vũ trụ để tiến hóa. Tu tới đến nỗi ta không cần muốn cái gì hết, tự nhiên nó có hết, lấy mây ráng làm y. Cho nên ở thế gian họ cũng lấy, họ nhuộm cái màu cũng như màu mây ráng, rồi bận áo, rồi họ cũng xưng đại đức rồi này cái nói. Nhưng mà không có thật. Cái mình tự đi, đi tới đó là mình trở về không, không nắm một cái chuyện gì trong óc, khai mở tất cả, hòa đồng sự sáng suốt của chính mình trong vũ trụ quan, thì chúng ta có cái áo tốt đẹp, tròn trịa duyên dáng, đi bất cứ nơi nào, tam giới, thiên địa nhân đều kính trọng chúng ta. Chúng ta chỉ có thực hành thôi. Cái vốn chúng ta là thực hành, chứ không có vốn lý thuyết. Vốn thực hành, lý thuyết là chuyện đời, học chữ lý thuyết thôi. Còn thực hành nó khác. Kinh vô tự, khai thác điển kinh, trong thần kinh khối óc của chúng ta hội tụ thì chúng ta mới có cơ hội tiến qua tốt. Những người tu bập bẹ không thấy gì, dùng lý thuyết tự hại mình, lập bè này như nhóm nọ, rốt cuộc là tự hại. Chứ kỳ thật chúng ta cố gắng đi lên, hội tụ rõ ràng trên sự thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ, của trời Phật, thì chúng ta đâu có giai cấp, là không có tính toán. Trong thanh tịnh, trong trở về tự nhiên và hồn nhiên, chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Hiện tại là ánh sáng của mặt đất, nhưng mà tiến tới là ánh sáng từ bi rõ rệt. Cho nên càng ngày càng tu, càng thấy thật thà, nói một câu trật cũng không chịu, là không phải là khó chịu đâu. Vì người ta muốn thật thà, cái gì cũng phải thật thà, nói một là một, hai là hai, không có lộn xộn. Đó là trật tự. Sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, đâu có còn sợ chết nữa. Càng tu càng thấy rõ, sanh lúc nào đâu có hay, cha mẹ nói lại ngày giờ vậy thôi, người ta cũng nhái lại vậy thôi, chứ kỳ thật người ta không biết sanh lúc nào và chết lúc nào cũng không hay. Thì không có lo vấn đề đó, cứ lo đêm đêm lo tu thanh nhẹ. là thấy rõ cái mức đi của chúng ta. Đi về hướng về thanh nhẹ, chết cũng được thanh nhẹ. Kinh vô tự rõ ràng, vô cự vô tự chân kinh trong tâm thức của mọi người. Bây giờ phút này chỉ có thực hành thôi, không có đọc sách lý thuyết gì nữa, có thực hành đi. Nắm được pháp cứ thực hành đi đó. Cái tin như vậy là kết quả rõ ràng, đã thấy rõ chết lúc nào không biết, mà sống lúc nào không hay, không có lo chuyện đời nữa. Có cơm ăn, có việc làm, tận tình phục vụ tất cả mọi người, bất cứ góc cạnh nào cũng tận tâm. Phải tận tâm làm việc và tận tâm tu học thì đời đạo song tu tiến qua rõ rệt. Cho nên Inglewood là nơi vô vi bước chân đầu tiên đến đây. Và hiện nay các bạn cũng thấy khắp thế giới đều có cơ sở của vô vi. Do đâu? Do hành giả vô vi thực hành rồi kết tụ trong tự nhiên và hồn nhiên hội tụ. Và các bạn là người vô vi, các bạn có thể đi khắp thế giới và cần kiểm chứng. Một cú điện thoại ta đến đi, phi trường rước các bạn và tất cả quý yêu hơn một người trong gia đình. Cái đó do ai làm ra? Cũng do cái giống của vô vi. Chính của ông Đỗ Thượng Hậu đã truyền cho tôi truyền cho tất cả các bạn. Rồi các bạn truyền cho tất cả mọi người trong thực hành. Cứ tin tưởng như vậy tu thì càng ngày càng lớn rộng. Vô vi tới 2000 năm sẽ chạy cùng khắp thế giới. Và mọi người sẽ ý thức rõ đây là một pháp duy nhất tự tu tự tiến, để cho con người tiến hóa và không có bị bóc lột lường gạt bởi ai hết. Người truyền pháp cũng đóng góp như chúng ta, thì chúng ta cũng phải thực hành cho đứng đắn. Cái đó thì chúng ta mới tiến về cộng hưởng cho những người kế tiếp, cho những người kế tiếp được cơ hội cộng hưởng. Đó là việc làm xứng đáng nhất trong kiếp này. Chúng ta mang xác làm người mà biết đường lối, khai triển tâm thức trở về với nguyên năng sáng tu sáng suốt để hội tụ cùng bề trên. Thì bề trên trước khi cũng khổ, Phật không có vị nào sung sướng hết. Qua sự đau khổ của nhân sanh mới tu thành Phật. Thì bây giờ cũng chúng ta thấy cảnh đời càng gần chúng ta. Nay máy bay rớt, mai thiên cơ bão lụt, mốt sập đất đủ chuyện hết. Những cái cảnh khổ đó chúng ta có muốn không muốn? Không muốn thì càng tốn nhiều, chứ đừng có bê tha rồi tự hại. Cái xác này là xác cuối cùng trong cuộc đời, mà không tu để hội tụ phần hồn là tự hủy mà thôi. Lúc nó tan hồn tan vía không biết làm sao. Chúng ta tu cái gì, cái gì chúng ta tu đây cũng nghĩ cho chuyện công là nó mới tạo hạnh đức. Phải có ý công, chúng ta tu cho người kế tiếp, chứ phải tu cho chính mình. Cố gắng tu sửa mình càng ngày càng tốt, người kế tiếp càng ngày càng được hưởng. Chứ không phải là tu nói tu bây giờ tôi khổ cho chuyện này thì kia, cái gì tôi cũng không có, không chịu làm gì hết là không được. Tu phải tu cho người kế tiếp, đời đạo song tu nó mới xứng đáng. Thứ nhất là cái xác của chúng ta đang mang đây phải khỏe mạnh. Xác khỏe mạnh đó là đời an khang. Mà xác yếu ớt là cuộc đời nó hư rồi, không làm được cái gì, nói đôi môi không giúp được ai hết. Cho nên nơi Inglewood là nơi hội tụ duyên lành của vô vi, và mọi người đã và đang không thay đổi, tiếp tục hành trình tiến tới. Nên cố gắng tiến tới và đừng sợ cái gì, dũng mãnh đi lên. Mình nhìn tất cả mọi người cũng vậy đó thôi. Sống lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, mà làm những chuyện gì làm lung tung là chỉ u ơ và không phát triển mà thôi. Tự hại lấy họ. Chúng ta cứ nghiêm chỉnh lo tu, nhưng họ mới có cơ hội ảnh hưởng người khác. Hôm nay duyên lành tôi về đây, cũng như mỗi năm về trước tôi cũng thường ngồi nơi ghế này. Bây giờ chung vui với các bạn, thì các bạn có gì thắc mắc thì chúng ta nên hàn huyên và học hỏi thêm. Cũng nơi cơ cấu này, thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Thưa các bạn, nếu các bạn có câu hỏi, xin các bạn đưa tay, chúng tôi xin có thể mời lên đây. để xin đặt câu hỏi cho thầy. Còn có những bạn nào không muốn lên thì các bạn xin cho biết và giơ tay lên, chúng tôi sẽ có những người đưa giấy và viết tới cho các bạn. Các bạn có thể viết những thắc mắc của các bạn trong tờ giấy và chúng tôi sẽ đọc ở đây nếu các bạn không muốn lên đây. Xin các bạn nào có câu hỏi hoặc thắc mắc gì cho thầy, thầy xin mời bạn.
Con kính bạch thầy, quý vị bạn đạo, có một người Mỹ nhờ con hỏi hai câu. Niệm Phật Nam Mô A Di Đà với Nam Mô A Di Đà thì cái câu nào nó đúng, xin bạch thầy cho con biết.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ. Mà một chữ thì di, còn chữ thì di, dê với là dê.
Không có dê, di, dê y. Giấy trắng mực đen, Nam Mô A Di Đà Phật có cách nghĩa, cái vibration của Nam Mô A Di Đà Phật phải nghe, những người Mỹ phải nghe cái băng mà tôi nói bạn Lê đó thì mới thấy cái giá trị của vibration đó, relate to vibration, universe vibration đó, liên hệ với vũ trụ.
Dạ kính thầy, con hôm đó có nói là di là miền Nam mà di là miền Bắc.
À.
Dạ con có nói gì yeah. Mà không biết đúng không vậy?
Đúng là chữ di là chữ Việt, Việt Nam nó có Bắc có Nam, nhưng mà nó là dê y là đúng, nói di là đúng.
Con kính bái đức thầy. Con đại diện cho
các bạn. Cảm ơn.
Xin mời bác.
Con muốn kính thầy không biết nữa. Giờ còn muốn sang cái thiền định này, nó có trở ngại cái pháp môn của nó ảnh hưởng gì không?
Về cái gì?
Còn trước con có vô cái phép nhân điện đó thầy. Giờ con muốn sang cái thiền định này, tôi có ảnh hưởng gì?
Anh tu về vô vi là anh kết hội nhân điện rõ rệt, hòa hợp với vũ trụ quan, đó anh mới có cuộc sống. Còn anh lấy cái điện của anh mà đi trị cho người ta, người ta yếu, người ta hút là anh bệnh thêm thôi.
Vô thì vô mới cấp 2 anh cũng không trị, chị cá nhân thôi chứ chưa có chị ai được hết rồi á. Thành thử bây giờ thấy cho mình nó cũng bệnh hoài à. Nó cũng không có được khỏe.
Bởi trị bệnh đâu có phải là người ta học bác sĩ mười mấy năm mà người ta chưa biết trị. Mà mình mới tuần lễ làm thầy trị bệnh đâu có được. Cái đó là xạo, không có trúng. Phải thực hành, ta khai thác từ ly từ tí. Một viên thuốc 100 năm người ta mới sản xuất được. Thuốc Tây nó bán không phải là dễ đâu nha. Ta nghiên cứu cả 100 năm hồ sơ có, uống vô nó mới có hiệu lực. Còn mình không biết cái gì hết, mình cứ rờ người ta vậy là được à. Rờ được tâm động làm bậy, không có đúng đắn. Tôi đã cách nghĩa. Trước khi Lương Minh Đáng tới có nói chuyện với tôi ở Las Vegas, tôi có cách nghĩa về điện. Hồi trước tôi tu, tôi thấy tôi rờ người ta là người ta hết bệnh. Chính tôi đi vô nhà thương Chợ Rẫy, con của ông xã bệnh hấp hối, mà nhờ tôi tới, nó nhất định nó nhớ tôi thôi, chỉ kêu tôi tới cho được. Tôi tới tôi rờ trên ngực nó, rồi một hồi tự nhiên nó thấy nó tỉnh lên. Tôi thấy tôi giỏi quá. Hồi đó tôi mới xuống ông Tư, tôi nói ông Tư cho phép tôi đi vô nhà thương tôi trị hết người ta. Tôi thấy con nhỏ này nó hấp hối gần chết mà tôi trị nó hết, nó đỡ lại. Rồi ông viện già nó hỏi chứ giờ dễ hết ha, vậy ông có thuốc gì cho uống không? Tôi nói tôi đâu có biết thuốc gì đâu. Thì ông nói bây giờ phải cho nó uống thuốc chứ. Tôi nói uống, cho nó uống tem bia 33, tại nó uống thuốc tay nóng quá, nó đi tiểu hết, nó đi tiểu qua bữa sau nó khỏe mạnh đi về. Nó bây giờ nó có mấy đứa con. Cái chuyện đó là cái chuyện người tu ai cũng mong muốn cứu người. Mình có một luồng điển của mình, mà khi tới trị đó rồi là mình mệt, bị hút rõ ràng. Vì cái xác đó làm sao nó yếu, nó bệnh, nó thiếu cái điện năng thì nó mới mang bệnh. Mà nó vô giao điện năng, nó là hồng hào khỏe mạnh, không có gì hết. Thì mình truyền là nó phải hút. Còn nói chuyện là lấy luồng điển của vũ trụ đưa qua bên kia, làm sao anh lấy được? Trong lúc anh không có thanh tịnh làm sao anh lấy được? Nói với điện này thôi mà hỏi kỹ sư điện, người ta nói gắn trật cái nó không chạy qua nè. Thấy không? mình làm sao mình lấy điển của vũ trụ trị người khác? Nó nói dốc, cái đó không được. Cho nên tôi hỏi ông Tư, ông Tư nói nếu bạn tiếp tục thì tôi không chơi với bạn nữa. Là người ta đi trước, người ta thấy hại cho thể xác, là không có tiến về tâm đạo được. Hồi đó tôi tưởng tôi mạnh lắm, tôi hay lắm á. Mà chính ông Liêm còn sống này, ông già của ông cũng nằm đó rồi, tôi cũng già, tôi rờ, tôi vuốt ngực. Ông có thở ra, ông nói bây giờ ba mới biết đạo. Nhưng mà tôi không có quyền năng gì hết á. Tôi thấy tôi làm vậy, tôi không có lợi lộc gì hết. Rồi cũng nhờ thuốc của ông Tư uống, uống rồi ông cũng khỏe được có mấy ngày thôi. Cái số người ta đi là người ta đi, không có làm được.
Cái vấn đề đó thì đại tử không biết sao mà nói. Chị thì cũng có một còn hồi chưa chị ra hết rồi á, bây giờ có hai chị ra hết. Những người có ba thì có được nhiều chuyện gì khác. Người khác là thấy mười người hay nhiều chuyện có là những cái căn duyên á. Một người là hai người có được
hết. Nói thì hay lắm, nhưng mà khi tôi nói đó không ai tin. Vô Vi là người đầu tiên là Nguyễn Phượng Yêm nhảy vô cho Lương Minh Đáng trị bệnh ngay ở chung với Lương Minh Đáng trong phòng á, trị đó. Nhưng mà rốt cuộc anh Yêm báo cáo là không có kết quả gì hết. Người đầu tiên đó. Vô Vi thí nghiệm mà Vô Vi nó không có thua ai hết á, chạy theo nó thí nghiệm rồi xin thật đạo. Đủ chuyện mà rốt cuộc không kết quả gì hết. Nếu căn xe cũng trị được, rốt cuộc căn xe người nhà căn xe chết mất. Cái đó là bằng chứng. Nói rất hay, nhưng mà cái gì phải thực tế. Bây giờ chúng ta sống ở nơi khoa học rõ ràng, cái gì phải kiểm chứng rõ ràng có kết quả hay là không. Nếu mà không có kết quả không nên hại mình và hại người khác.
Bình thường nhẹ thì không bà mai nó nặng quá cho cái thuốc mới ăn nhiều đó là dĩ nhiên rồi. Nhà cũng trò con duyên đến đây để gặp thầy cho biết rồi trò đó vô đi cái điện rồi bây giờ muốn cho cái tiền điện rồi.
Anh có thề với thầy của anh là cái gì không?
Cái thề thì không có thề nhiều trong cái tập để dạy thì nó nói là không nên dùng, nó là môn thấy là môn thái kỳ là không tốt. Chờ đọc cái tập mà nó dạy nó thì sợ nó qua đây nó có ảnh hưởng về
không là... Có cái Vô Vi không có ảnh hưởng gì hết. Anh có tu cái môn phái nào anh về Vô Vi là cái kỹ thuật anh tháo gỡ tất cả những sự ô trược từ khứ trực lưu thân, thì tự nhiên anh hướng về con đường thanh anh tiến là tâm anh an lành, không có gì đâu. Anh cứ thực hành theo cái phương pháp này rồi anh sẽ thấy là khứ trượt lưu thanh. Anh bệnh hoạn là bị trượt ở trong cơ thể, độc tố trong mình anh nhiều, mà anh biết được Vô Vi, anh nghiên cứu ta có cơ sở giải tất cả độc tố con người anh, nó lành mạnh lên, thì lúc đó anh mới thấy điện năng anh dồi dào.
Giờ cái tâm bệnh của trời thì con như bác sĩ không biết bệnh gì, nó cứ trong người nó không có được khỏe. Cứ gọi bao tử rồi tìm được cái đủ thứ mà cũng chẳng có tiền ra bệnh được. Mà thấy cho mình rất là kém, suy kém là tinh thần nó suy nhược, giả dị đủ thứ hết.
Anh bị ký sinh trùng trong mình nó cứ làm vậy đó. Anh đi lên rảnh, đi lên thiền viện Vĩ Kiên nhận bích nó trị cho anh tuần lễ, anh thấy anh thoải mái à. Anh thấy bần thần là trong mình anh ký sinh trùng. Người Việt Nam luôn luôn, tôi cũng bị nè, ăn nem hồi mình còn nhỏ, ăn nem nhậu bia đó, cái đó là ký sinh trùng nhiều lắm, ai cũng bị hết á. Anh thanh lọc rồi anh thấy con người anh khác, anh thấy anh vui lên, anh thấy anh có khả năng cứu anh nhiều lắm.
Giờ đó ốc làm như không định tâm hồi thì muốn vậy rồi
đó. Anh nghĩ cái gì cũng như con ma nó chạy trong mình á, nó vô trong máu rồi là nó cũng như con ma trong cơ thể anh. Anh nghĩ anh nghe tôi nói vậy mà chút nữa nó diễn tả cái chuyện khác không có đúng. Mà anh thanh lọc rồi anh thấy đâu đó nó rợ rợ.
Nói cái đường là đi được đường, cứ ai gửi đường này cũng đi, mà ai gửi đường kia cũng đi, thành thử giờ đứng ra đứng ra trước người ta đường biết đường nào đi.
Có phương pháp Vô Vi là anh thấy hoàn toàn tự chủ. Cái tiểu thiên địa này là ông trời mới làm được, không phải người thế gian làm được. Cha mẹ mình sanh ra cũng mượn cửa ra thôi, chứ còn cái xác này là tinh vi nhất. Mà anh tu Vô Vi, anh thanh lọc anh mới lắp lại trật tự cho cơ xác, cái xác bộ ruột khối óc đâu đó đàng hoàng, lúc đó anh mới có cái xe tốt.
Tâm bệnh thì không biết là bệnh gì, như thuốc bắc có thể nó khác, bác sĩ nó bệnh khác, cảm thấy là cũng biết bệnh gì, uống thuốc hoài.
Thì bây giờ anh giải nó ra, cái nhà anh dơ thì thấy bệnh à, cái xác anh là một cái tiểu thiên địa, mà trong đó là bao nhiêu khối thần kinh chằng chịt ở trong đó, mà nó bị nghẹt, khối thần kinh không có yên, đây rồi tới già nó còn nhiều chuyện nữa, anh không nghe lời tôi thanh lọc đây rồi nhiều chuyện nữa đó. Anh vô đây, có cơ hội vô đây là quý lắm. Và anh sẽ đi lên thiền viện, anh thanh lập một tuần đi, rồi về nói chuyện tu. Cái cơ tạng mình còn ô trượt quá mà, tim anh cũng không yên nữa rồi. Cái tim đâu có yên, con nhồng con mắt rồi thấy cái tim anh không có tốt mấy, thận cũng không tốt mấy.
Chị nó cứ ghi tim tim mới gọi, chẳng gọi hai lần cũng chẳng thấy tim. Nó đỡ thừa cái bao tử, rồi xoài bao tử, không có thấy bao tử. Bây giờ uống thuốc cũng gì, giờ muốn thuốc gì uống thì nổi cực.
Bây giờ anh nên thanh lọc đi, rửa nhà sạch là tốt, không có gì hết, không có bệnh gì hết á.
Nói chung là bây giờ tôi muốn đi qua cái thiền viện này, đi chứ không có cái trở ngại này.
Không có trở ngại, anh thanh lọc rồi anh thấy bùa phép cũng không ăn chung gì với anh hết. Tất cả là ngu với ngu thôi. Anh thanh lọc đâu đó có trật tự, đâu đó nó sạch sẽ, con người anh sống như ông tiên, không có gì hại hết.
Thứ hai nữa là chị trò có bà vợ thì trước là có nhiều thực xác, rồi thành nữ chị trò cũng có lỗi là chị trò qua đây thì vật xác thì nó hứa là để sống suốt đời, qua đây cái đời sống khủng hoảng của Mỹ thì quá đi, trò không có bảo lãnh ra đây được rồi, mà là trò không thể sống chung được, rồi giờ nó là vợ trò đi tách sống kia. Giờ nó, có lẽ giờ cách móc là nó bị hứa hồi trước mà không có tròn, nói sống mà trọn đời mà giờ mới có nửa chừng qua Mỹ này chắc có lẽ thay đổi thay nên vì đời sống ở Mỹ này căng quá thành cũng sống không nổi, nên là hai người tách rời ra, giờ là đổ lỗi nói tròn mà bị là hứa mà thất hứa, nên giờ phải thành là cho bệnh vài ngoài cho biết cái thân biết có cái đúng hay không phải...
không cũng có vậy. Bây giờ anh thanh lọc là anh yên à. Cuộc sống của Mỹ là cuộc sống cải tiến nhân sanh, cái gì cũ là nó bỏ, lập lại trật tự tiến tới. Còn mình tới đây mình có ôn chuyện cũ là không có làm được cái xã hội này. Xã hội nữa cải tiến văn minh, mình phải cải tiến đúng đắn, nó mới ăn nhịp nhau mới sống được, mới sống được. Tới đây mình thấy Mỹ khó khăn, Mỹ đâu khó khăn, Mỹ là từ khó khăn cải tiến tới dễ dãi. Mình giữ không đúng luật là mình thấy luôn luôn khó khăn.
Mình thử là sống đây mình cứ theo đây, không có đấy mà cái dạy trò thì là có cái phần sát được cái cũng là mang gì đây coi. Cái trò qua đây là mang được cái lãnh qua, lãnh qua này thì cũng sống cái như vậy đó, rồi không cách nào sống chung được, cách rời ra, cách rời ra về cái hạnh quán rồi nó khúc mặt hành,
không có khúc mặt gì hết. Sự thật là anh bị dơ, anh dơ là con ma nó mà ẩn núp, mà anh sạch là không còn ma trong người nữa, nói vậy à.
Biết gì đó.
Học làm thầy rồi trị được bao nhiêu?
Trị coi không, cái đó có cái trong gia đình mà...
Trị sao?
Thì mỗi lần dùng nhức đầu ấy thì nhức đầu thì để đầu trị cái đầu.
Để tay đầu vậy?
Tay để đầu, tay đầu là chỉ một tay để cho đau. Chưa có chị em rồi á, mới học được gần năm mà hai đâu đến trị cho người khác. Ba có bốn cái mấy chị rồi, còn cấp hai thì...
Có nhiều người cũng học về hí liền, cũng giỏi đó, Phi Luật Tân nói đông người đi tới kiếm đó. Nhưng mà tôi nói mà trị cái gì? Nó nói tôi trị cái hết liền à. Nó nói dốc. Nó dốc ở đâu? Tôi trị cái hết liền à. Có đầu gối mà trị không được, đầu gối trước mà không trị không được. Nó nói dốc thôi.
Có một hai người có căng gì thì cũng bớt, nhẹ bớt cái nặng quá là có bớt nữa, phải trị thuốc nha.
Chỉ cái đức tin của anh ấy, khi mà cái đức tin của anh là có thể giúp anh 60% thôi, không có giúp được 100%. cái đức tin cũng giúp được 60% thôi. Thì anh có duyên lành tới vô vi, anh phải thanh lọc trước khi thực hành, chứ không có cho anh thực hành bây giờ.
Anh sạch sẽ trước khi vào.
Anh sạch sẽ rồi mới đi vô đây thực hành cái pháp của vô vi. Mà khi mà anh sạch sẽ rồi thì anh mừng, cũng như anh trúng số rồi. Thế là cơ tạng mình bị dơ chứ không có bệnh gì hết.
Trời mới được khách hàng cũng tưởng từng mai à. Trời cũng muốn tìm. Cách nào mà đã tìm là thầy đây cũng có thân viên. Gặp thầy đây
rồi. Bây giờ gặp tôi khuyên anh thực tế là thanh lọc trước, rồi thực hành cái pháp này. Anh nghe băng nghiên cứu với tụi cái đám quỷ này nó có ăn cướp người ta không? Cái đám này nó có ăn cướp người ta không? Hay là nó dũng mãnh cải tiến cuộc sống tâm linh của chính nó? Đám vô vi là người dũng mãnh cải tiến cuộc sống tâm linh. Còn người làm cái gì mà không có hồn, không có vía thì làm không có gì xong hết á.
Trời ơi, bây giờ
hồn vía không có trụ mà làm được cái gì?
Là ai nói đâu cũng nghe lời đó hết chứ.
Không được,
không định tâm được.
Anh thanh lọc rồi anh nghe băng tôi giảng này kia nọ, anh hãy thấy sự sai. Khi mà anh thấy sự sai anh mới tu là tu sửa cải tiến cuộc sống tâm linh. Còn mình không thấy mình sai mình làm sao mình sửa được? Rồi họ nói mình cải nữa thành nó đụng hư, không ăn chung gì hết. Con ma nó khôn hơn mình con người mà nghe lời con ma là hư rồi. Con người phải ra một con người đàng hoàng, không có nghe lời ma quỷ nói chuyện. Nó cũng xưng ông này ông nọ, nó là ma quỷ, không có giá trị. Còn con người có khả năng cải tiến chính mình, đi tới thanh tịnh và sáng suốt. Lịch sử đã cho thấy rất rõ ràng. Ông Phật Thích Ca con người, mấy ông Phật khác cũng con người, mà khổ và cảm thấy sự khổ của mọi người mới bằng lòng tu và không có xao xuyến, dứt khoát một đường tu thì mới giải quyết được.
Thưa anh, sau buổi họp anh có thể gặp anh Nguyễn Hoàng Long của thiên đường này. Ai xin mời anh.
Kính thưa Đức Thầy, được sự chấp thuận của Đức Thầy, gia đình chúng con mới vừa thượng kính vô vi rằng tháng 7 lễ Vu Lan vừa qua, mặc dù thầy rất bận công việc ở trên thiền viện, nhưng mà các bạn đạo đã đến nhà con rất là đông đủ để thiền chung. Gia đình chúng con rất tri ân anh Quốc cũng như anh Long từ hội trưởng đã có thuyết giảng sơ qua về ý nghĩa cũng như là cái lợi ích của cái việc thượng kính vô vi. Kính thưa Đức Thầy, hôm nay nhân dịp là có Đức Thầy ở đây, con nghĩ rằng trong số bạn đạo rất nhiều người đã thượng kính vô vi rồi, và cũng có một vài bạn đạo sắp sửa là sẽ thượng kính vô vi. Nhân dịp này kính xin Đức Thầy dạy lại cho chúng con biết rõ về hai cái vấn đề. Thứ nhất, ý nghĩa của việc thượng kính vô vi, và thứ hai là lợi ích của việc thượng kính vô vi. Cảm ơn Đức Thầy.
Thượng kính vô vi là chúng ta có thành tâm rồi, tất vô vi là không, mà không có thể để hình tượng gì nữa hết, nó là không. Thì chúng ta lấy cái miếng kiến trong lành đó, trong đó là có thể nhận mọi sự ban chiếu của các nơi, mà nếu ta hướng tâm tới đó thì người ta sẽ ban chiếu, đó là sự thật. Còn khi mà chúng ta thượng kiến vô vi để nhìn lại mặt ngày của chúng ta mỗi ngày, và phải quỳ lại cũng như một môn thể thao, và gỡ luồng điển chúng ta vô trong kiến vô vi đó, nó đem lại sự an lành cho gia can. Và chúng ta thỉnh mời nguyên khí, chánh khí của vô quang thánh cứu độ cho gia can bình an tu hành tinh tấn. Khi mà thượng kiến vô vi là phải giữ chính khí làm người, không nói bậy, không làm bậy. Mỗi ngày phải lo cho tâm thân an lành. Thì mỗi ngày đêm đêm chúng ta có thiền, sáng nhìn mặt thấy khác. Mà đêm đêm không thiền thì nhìn mặt thấy khác. Từ đó là nhắc nhở cho chúng ta tu hàng ngày, và mỗi ngày phải lạy theo cái đường lối mà tôi đã nói. Như vậy là cái kiến sẽ có hiệu lực. Trời Phật ban điển từ bi để chứng tâm chúng ta, và nếu chúng ta không có tâm thì miếng kiến nó cũng là miếng kiến thường mà thôi. Ăn thuộc cái tâm của chủ nhà. Người thượng kiến phải có tâm, đó là đem những cái chánh về với chính chúng ta, không có đem cái trượt về với chúng ta được. Con ma con quỷ hay ẩn tàng trong cái hình ảnh, và có miếng kiến để phản chiếu là nó không có thể bước lên đó được. Cái nào là thật của chúng ta thì ta cũng có thể thờ. Như Phật, tiên Phật, chúng ta tưởng tới vị nào thì có sự quan chiếu nơi đó. Chúng mỗi ngày phải lạy bao nhiêu lần, không bao lâu thì các bạn sẽ thấy cái miếng kiến rất hiệu lực. Nó có chiều sâu của tâm đạo. Khi chúng ta đứng đó là bộ đầu rút và nhẹ nhàng, khỏe mạnh.
Xin cảm ơn Đức Thầy. Kính thưa Đức Thầy, khi mà lạy kính vô vi thì chúng con có cần phải lạy đúng 50 lạy hay là lạy ít hơn cũng được?
Lạy 50 lạy là ít nhất, để khai triển ngũ tạng, phát triển cái luồng điển ngũ hành, chúng ta hội tụ quy lại một, phóng bộ kiến.
Kính thưa Đức Thầy, 50 lạy đó chúng ta có nên lạy trong cái lúc chúng ta hành thiền, ví dụ như là 9 giờ đêm, 12 giờ trưa, 12 giờ khuya, hay là lạy bất cứ lúc nào?
Lạy kiến vô vi là bất buổi sáng, trưa, tối chúng ta có quyền lạy. Mình thứ nhất là tập thể thao cho cơ tạng càng ngày càng khỏe mạnh, hẳn nhất là cái tim càng ngày càng tốt. Bộ giò tốt nhờ cái lạy đó mới thiền được lâu. Hoạt động máu huyết chạy đều, chúng ta thiền mới được lâu.
Kính thưa Đức Thầy, như vậy thì cái việc thượng kính vô vi trong gia đình vô vi hết sức là hữu ích. Nhưng tại sao trước năm 75 thì chúng con ở Việt Nam thì Thầy không chỉ dẫn cho chúng con thượng kính vô vi, mà khi qua đến Hoa Kỳ thì chúng con mới thấy việc này?
Vì ở Việt Nam lúc bom đạn nhiều, mỗi buổi chiều, chiều nào tôi cũng đi chứng kiến vô vi, thượng kiến vô vi để tránh những cái tai nạn có thể xảy đến. Nhưng mà kết quả quá tốt thì tôi thấy như là các nơi được bình an, ra đây phải phổ biến cho tất cả mọi người thấy kiến vô vi là giá trị. Chứ lúc đó là sau khi giờ làm việc tôi buổi chiều nào, lúc mà quả tiễn vô Sài Gòn rất nhiều đó, thì lúc đó tôi chiều nào tôi cũng đi chứng kiến cho mọi người. Vậy trước khi tôi cho hay trước là để thờ kiến vô vi thay vì thờ này kia thánh thần tiên Phật, sau này sẽ có xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Mà đúng sự thật, những người thờ miếng kiến tới bây giờ yên không có gì rắc rối, nhưng mà thờ hình tượng là rắc rối nhiều trong lúc đó.
Con xin cảm tạ ơn Đức Thầy, và con xin ban ghi âm là giữ dùm cho cuốn băng mà Thầy đã giảng hôm nay. Con nghĩ rằng trên khắp thiền đường cũng có nhiều bạn đạo cần phải nghe cái lời giảng của Thầy hôm nay. Xin cảm ơn Đức Thầy.
Khắp nơi các nơi họ thực hành rất tốt.
Xin mời đi.
Dạ thưa Thầy, sẵn anh từ giờ rồi con biết tên, anh có hỏi về kiến vô vi. Mai, thành ra con cũng có một cái kinh nghiệm về kiến vô vi, con một cái kinh nghiệm con muốn share với bạn đạo, với một cái câu hỏi mà con muốn hỏi Thầy sao để con share cái kinh nghiệm đó. Là con với lại chồng con, với trước đây anh ấy, chị Sam, tụi con cũng tính kiếm một cái chỗ rằng tụi con thì thai gần thiền viện hay không. Thành con cũng đi đầm vòng đó con tìm đất, vì con cũng muốn ở gần bạn đạo với lại ở gần thiền viện. Thì con thấy cảnh trí đó rất là tốt, mà con cũng muốn về đó làm tu thiền. Nếu mà có miếng đất mà tụi con không phải trả tiền bill nghe gì, bây giờ lo làm việc đặng mà sau về đó có tiền, sau về đó không phải trả bill nữa thì về đó đặng tiện việc tu hành. Thì tụi con cứ đi kiếm, mà trong lúc đó sao động tinh thần nôn nao lắm, lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ có một chỗ đặng sau này mình về đó mình thiền, với lại mình không phải đi làm việc nhiều cho tới già, mình còn trẻ thì mình tu được nhiều năm nhiều tháng hơn thì nó sẽ được cái vấn đề giải thoát nó được gần hơn. Thì tụi con đi không biết bao nhiêu lần, cũng gian nan lắm, nắng nôi được cũng lội rừng lội bụi rừng nhiều lắm, thì thấy nó gian nan quá con mới nghĩ. Có một ngày đó con cứ gặp cái anh đó, anh bán đất mà anh người Mỹ, thì con hỏi ra thì ảnh 44 tuổi mà ảnh giống như người 65 tuổi vậy, mà ảnh khai khẩn miếng đất đó. Con suy nghĩ là con không muốn làm cho ông chồng con già tới bốn mấy mà thành 60 mấy tuổi, nhưng mà con cũng không có ngưng được cái lòng ham muốn là mình retire early. Thì khi con nghe được một băng, một đêm đó con nghe cùng băng, không biết băng nào con không nhớ, mà không biết ai đó mới hỏi thầy về cái vấn đề mà nếu mà phải hướng tâm về Đức Thầy trong khi mà có một cái câu hỏi không có trả lời được với chính mình thì làm sao. Thì thầy nói là tới kiến vô vi, nhìn ra kiến vô vi và hướng tâm về Đức Thầy, hỏi sẽ có, tự nhiên trong óc sẽ có câu trả lời. Con thưa con nghĩ không biết gì có đúng không, con nhớ vậy có đúng hay không?
Đúng rồi.
Thì con cũng làm thử, con lên thiền viện hay không, nó con ở trên đó mấy ngày, con cũng đứng lại cái kiến mấy ngày, tụi con đi kiếm đất, rồi tụi con cũng lăng xăng động loạn dữ lắm, mà cũng nôn nao dữ lắm. Thì nhất biết là tâm trí lúc nào cũng nghĩ tới chuyện mà đi thai ở lần như được tu nhiều. Thì con đứng lại kiến vô vi, con mới hướng tâm về Đức Thầy, rồi con mới nói là xin Đức Thầy cho con cái câu trả lời là bây giờ con ham muốn cái chuyện đó mà con nghĩ nó tốt cho con với gia đình con. Thì nhưng mà con thấy là không biết con có nên làm hay không, mà làm gì có đúng hay không. Thì sau một cái câu hỏi rồi thì con xá ba xá, con đi chỗ khác, thì tất cả những cái ý muốn gì sao nó tiêu tan, nó mất hết trong đầu con không có nghĩ tới chuyện vì thai, mà con không biết chuyện ngày mai ngày mốt nữa, mà con nghĩ con là bây giờ vậy thôi à. Rồi cứ con hỏi sao kỳ vậy, rồi con ráng con nhớ lại cái ý muốn của con trước đây. Con nói ủa tại sao mình bị ảnh hưởng nhiều quá, sợ là chỉ vì cái lời nói hoặc bị những cái sự tin tưởng quá lố rồi làm cho mình cuồng tính đi chăng. Cái con mới nói không, mình muốn ý nghĩ ban đầu, mình phải trở lại ý nghĩ ban đầu, trở lại không được nữa mà nó đâu mất tiêu hết trơn rồi. Thành ra bây giờ con không có còn ý định đi mua đất hay là kiếm chỗ gì thay hay gì nữa hết, mà con không hiểu là tại sao cái đó là cái chuyện không nên làm.
Cái đó là trả lời không có nên nghĩ vấn đề đó. Kiểu như người ta nguyện là tôi cạo đầu tu suốt kiếp nửa chừng để tóc, không được, mình phải thực hành tới đâu hay tới đó, mình cải tiến lần lần, rồi từ đó sẽ có cái duyên cho mình tu học có nơi cả chỗ. Dạ, mới thấy cái quyền vi của trời Phật đã ân độ con người thế nào.
Dạ, thưa vậy thì thầy đã trả lời câu hỏi con,
trả lời xong rồi, không nên nghĩ nữa, không có lợi.
Dạ, nhưng mà nó lẹ quá thấy cũng kỳ.
Không có lợi, cho nên cái kiến vô vi rất hiệu lực. Những người nào mà cực độ khổ cực trong tâm hồn cực độ thì than như kiến vô vi, không nên than người thường, than người nó giải quyết cho không sao. Tâm tư mình thế nào làm việc tới đó thôi.
Thưa sẵn con hỏi thêm một câu hỏi nữa là cái kiến vô vi đó nó không cần cái khung mà cũng không cần hình vuông hình chữ nhật gì hết hay sao thầy?
Không cần, có miếng kiến rõ được mặt mình là được rồi.
Có khung cũng không sao, mà không có khung cũng không sao.
Không sao. Muốn trang nghiêm làm cho đẹp thì lấy khung, còn không có miếng kiến cũng được, ăn thuộc cái tâm của mình. Cái đó là cái kiến cũng là đời mà nó phản chiếu thấy là thấy được mặt mày của mình. Đêm hôm có tu không? Có đàng hoàng không? Có gian dối không? Đứng nhìn chặt là thấy nó thay đổi nhiều chuyện lắm rồi. À. Tới đây nói chuyện tự nhiên không có sệ sụp gì hết. Bạn mà.
Kính thưa Đức Thầy, con tên là Hồ Văn Lãnh. Năm nay con được 61 tuổi. Con từ bên Việt Nam qua đây chưa được một năm rưỡi. Qua về Việt Nam con cũng đã có biết qua cái pháp của Đức Thầy, nhưng con không có may mắn được gặp Đức Thầy. Như hôm nay là một ngày rất là vui đến với con, con được tôi gặp Thầy và tất cả các bạn ở đây. Số ngày mai con cũng biết. Con cũng có những cái thắc mắc, con kính xin Đức Thầy chỉ dạy cho con. Khi mà ở Việt Nam, mặc dầu khổ cực, con cũng cố gắng làm từ mỗi đêm. Khi qua đây, mới bắt đầu, 6-7 tháng đầu, con không thể làm gì được. Có khi con ngồi rất là giải đải, chừng 20 phút, con ngồi được. Con cố để kèm địa chỉ của các bạn đạo, cũng như là địa chỉ của Đức Thầy. May mắn sau một thời gian, con được sự hồi âm của Đức Thầy khi Thầy ở trường Tỉnh Pháp. Và từ đó, con liên lạc được với trường viện của anh Long tại đây. Thì hồi tuần, con có lên đây để ngồi tu thiền với tất cả mọi người. Con có một điều xin hỏi Thầy. Khi con ngồi hành thiền, con cố gắng ngồi, ít có khi nào mà con có thể ngồi trên một tiếng ngồi khoảng 45 phút. khi con tĩnh tâm trở lại, nhưng mà nó vẫn cái ý nghĩ nó cứ vẫn vơ trong đầu, con không biết làm thế nào. Mặc dầu con cũng cố gắng niệm Phật cũng như Đức Thầy đã chỉ dạy.
Bởi vì anh bước qua đây là cuộc sống nó thay đổi, cuộc sống bên nhà với cuộc sống ở đây nó khác, sự đua đòi nó khác, sự đua đòi nó gia tăng vì thấy người ta ăn ở đàng hoàng hơn, mà mỗi tháng mà phải bao nhiêu tiền, đó là chuyện lo nhất cho những người mới bước chân vào đây. Thay đổi cuộc sống thì cuộc thay đổi của cuộc sống nó làm cho anh động, nó mất cái tự nhiên và hồn nhiên ở bên nhà. Bên nhà thì cái gì anh ổn định hết rồi, anh chỉ có thiền thôi.
Còn qua đây con cũng được biết có những dịp đúng ra là con phải đi dự những cái khóa như tất cả các bạn đạo, nhưng mà vì hoàn cảnh con không thể đi được. Con chỉ mong là có Đức Thầy ở tại nơi nào đó biết lại đây, chứ còn ở xa như ở Santa Ana thì đi con cũng không thể đi được. Thì những cái nhỏ con còn phải đi làm.
Cho nên anh tu anh phải ý thức rằng ở đây tôi đã phục vụ hết rồi. Những cái gì anh thắc mắc, những cái gì nó rắc rối, anh cứ nghe băng của tôi. Hôm qua đây anh bắt đầu nghe lại những cuốn băng trong cuộc đời của những người đông loạn mà trở về thanh tịnh. Anh nghe thế rồi anh hiểu cái chấn động cơ tạng của anh nó thay đổi, rồi cái cuộc sống anh nó cũng thay đổi tốt đẹp, cái thức hòa đồng nó mới mở được. Chứ còn không mà anh cứ mong muốn gặp tôi cũng vô ích, nó càng động thêm, không có lợi. Còn anh tu về trở về tự nhiên và hồn nhiên thì đương nhiên nó sẽ gặp. Có ngày nào nó cũng phải gặp. Nhiều người lâu lắm không bao giờ gặp mà không nghĩ tới chuyện gặp tôi, rồi nó cũng gặp. Bởi vì cái luật của nó như vậy, tự nhiên và hồn nhiên tương ngộ. Nếu mình có tâm thì tự nhiên và hồn nhiên nó tương ngộ. Nhiều người bị ở tu trong trại cải tạo nguy hiểm vô cùng, nhưng mà họ vẫn ngộ tôi trong trại cải tạo được. Rồi ra đây họ cũng gặp được. Cái chuyện đó nó còn khó khăn hơn anh nữa, nhưng mà họ vẫn thành công. Thì anh mới giữ tâm thanh tịnh và ở tới anh quen được thiền đường, lấy băng về coi, nghe cho hiểu rõ ràng hơn. Càng ngày cái thức nó càng mở rộng, anh thiền rất dễ dàng, không khó khăn.
Thưa tôi Đức Thầy, còn có một câu hỏi nữa. Dù con ở thì thường nhiều đa số là anh em đằng Công giáo, hoặc đằng Tin Lành, hoặc đằng Đạo Phật. Thường họ đến chơi cũng như là đồng quen biết với những người mới qua. Họ có tặng biếu cho con những cuốn sách để mà coi. Và thỉnh thoảng họ cũng cố tình để mà mời Ngọc để rủ con đi đến nhà thờ Tin Lành để giữ những cái lễ. Kính thưa Thầy, như thế con đến giữ những cái lễ ở nhà thờ Tin Lành có ảnh hưởng?
Nếu anh tu về vô vi mà đêm đêm giữ pháp thì đâu anh cũng đi được, không sợ. Đêm đêm anh cứ giữ pháp, nó chỉ gia tăng kiến thức anh và nó mở trí cho anh, không có sao hết. Bởi vì vô vi là thực hành từ bên trong. Khi mà anh thực hành từ bên trong và anh thấy những cái lý thuyết ngoại lai, nó không có giá trị, nó không có vô trong óc anh được. Đọc bao nhiêu đọc không vô trong óc anh được. Tối anh thiền đủ là nó giải ra, không có vô được. Thì mình có pháp không sợ đi đâu rồi vậy.
Thưa Đức Thầy, ban ngày thì mặc dù con không có làm việc được nhiều, nhưng mà tối ban đêm đó, mấy cái nhỏ nó nhà nó hay quay quần, thành ra con không thể ngủ sớm được vì tại đó. Thường thường là tối con không thể dậy sớm tới khuya 12 giờ để thiền. Thường thường là con về trễ khoảng chừng 2-3 giờ. Kính thưa Thầy, con vẫn ngồi thiền theo giờ đó, Thầy có ảnh hưởng gì không?
Cái giờ là giờ người ta để ấn định cái giờ tí thông khai, thì anh làm gì làm anh cũng thể giải quyết. Cái đó là gia đình mình làm được trật tự, làm được cái tập quán tốt với gia đình. Tuổi trẻ phải lo ngủ sớm, mình người lớn mình phải khuyên tuổi trẻ cần ở đây, cần sức khỏe mới có sự sống. Các con không đi ngủ sớm là đi nghịch với xã hội này thì tương lai sẽ khổ hơn. Ngủ sớm đi, không nên xem tivi, ngủ sớm, sáng sớm dậy đi làm tốt khỏe mạnh. Mình khuyên mình lập lại cái tập quán tốt cho gia đình, nên làm. Đó là cần thiết nên làm.
kính thưa đức thầy, con có một đứa con gái nó bệnh như là tâm thần, và có mấy đứa trẻ con trai thì nó hay hóa khóc. Kính thưa đức thầy, con có thể buộc nó phải nói một cách mọi cách để cho nó đi theo cái pháp này, thầy có thể được không?
Anh phải lo tu trước hết, cho anh nói mà nó nghịch lại là anh mất pháp luôn á. Anh phải lo tu, cố gắng tu cho chính anh để anh tương lai ảnh hưởng cho các con. Chính anh là cái gốc, mà cái gốc anh tốt là cái ngành nó sẽ tốt, các con nó sẽ tốt. Mình cố gắng tu đi, rồi nó thấy ba nó khác hơn, bởi vì nó ra cái xã hội động loạn là nó về nhà, nó thấy người cha nó thanh tịnh khác. Từ đó nó sẽ tiếp xúc với mình, từ đó mình cảm hóa nó bằng một hành động thanh tịnh. Không thấy tôi, không phải anh nghe lời tôi nhịn nhục mà anh lỗ đâu. Anh thanh tịnh, anh cứu nó. Tôi lo tu thiền thanh tịnh mà tự nhiên cái gia đình sẽ cải sửa tốt, các con nó sẽ ngoan, không cần phải nói nhiều.
Chúng tôi đã gọi con có đứa con gái nó bị bệnh tâm thần, và bên này được điều trị. Cho nên lúc này có thể nó ở tình ngân sát tình tâm. Chúng tôi thầy con muốn tự con hướng dẫn cho nó để cho cái pháp này thầy có tiện
không? Nó không thể bỏ bác sĩ được.
Dạ, thưa dẫn bác sĩ.
Phải đi bác sĩ. À, nếu có dịp mà nó đi lên được thiền viện cho nó thanh lọc đi. Yêu cầu trên thiền viện giúp cho nó thanh lọc, mà nó uống thuốc bác sĩ nó có hiệu lực. Vì sao? Thì cái ruột nó sạch ra nó hấp thụ thuốc men. Phải giúp cho bác sĩ tốt, kết quả nhanh.
Con cũng trước khi hết lời, con là người mặt đầu thầy đầu tiên. Xin thầy vui lòng cho con đảnh lễ thầy ba lần, để đó là
duy tâm
của mong nhớ thầy rất nhiều.
Nhớ là tu cho chính mình, đó là làm một việc cho tất cả mọi việc. Người kế tiếp nhìn anh nó sẽ theo, và các con nó nhìn anh rồi nó sẽ thay đổi. Vì cái tự quan làm việc chứ không phải anh làm việc đó, nó cộng với sức mạnh của luồng điển từ bi của chư Phật. Hằng ngày anh tin tưởng và anh hành, anh sẽ có kết quả tốt ở xung quanh.
Thưa thầy, có một bạn đạo, con có muốn lên đây nhưng có một câu hỏi, con xin trình lên thầy để thầy giải đáp. Thưa thầy, khi dọn đến một nơi mới, khi dọn nhà đến một nơi mới, mình có nên làm gì để được ngồi thiền yên ổn hay không?
Khi mình dọn tới nhà mới, ở đâu cũng có thổ địa, thổ thần hết, thì chúng ta phải có tỏ vẻ kính trọng. Và người chúng ta, người Việt Nam có cái tập quán là chúng ta phải mua trái cây để cúng, và cũng vang vái, cũng như người thường nghĩ, vang vái cho tôi được tu hành tinh tấn gì cũng được rồi, chút đỉnh thôi, thì cái tâm có thể trụ và thiền tốt. Chứ không phải vô ở có tiền ở, không phải, địa phương nào cũng có cảnh sát hết á. Có thủ thần nữa là có cảnh sát. Mình không có lòng tôn kính thì mình không được yên.
Xin cảm ơn đức thầy. Thưa thầy, có một bạn đạo khác cũng có một câu hỏi như sau. Kính thưa đức thầy, mỗi đêm con thiền, con có kính lễ về đấng Ngọc Hoàng và mẹ Diêu Trì, khi nguyện với tâm thành thương nhớ về cha mẹ mình, và sau đó niệm lục tự Di Đà, Đức Quán Thế Âm và Đức Long Hoa Giáo Chủ như thường lệ. Xin thầy cho con biết nguyện như vậy có được không? Nhiều bạn đạo sợ nguyện như vậy sẽ bị cho bài học nhiều, chịu không nổi.
Không phải, trình độ mình chưa tới, chưa đủ thanh tịnh để chứa cái từ quan của mẹ cũng như của cha trời, thì chúng ta không nên niệm danh ngài làm gì. Ít nhất mình phải có trình độ mình mới hiến dâng được, là mình niệm Phật trước hết để tự thanh lọc cơ tạng đâu đó yên ổn thanh sạch. Khi chúng ta thanh sạch là cơ cấu của các ngài chứ ai, sự lai vãng luồng điển đó không bao giờ bỏ chúng ta. Luồng điển của Thượng Đế luôn luôn bám chiếu, không nên kêu chưa gì ra, chưa mới lên nói chuyện cứ kêu Thượng Đế. Thượng Đế không phải đồ chơi, cực thanh cực tịnh mới nhận được. chúng ta phải hiểu cái phần thanh tịnh đó mà làm việc. Không nên động loạn niệm mà không có kết quả, niệm làm gì. Như nhiều người lên micro nói cái kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên đô làm gì, mình động mà kêu làm gì, không có nhận được. Bây giờ mình tu sao thanh tịnh, mình niệm, nhờ niệm Phật thanh tịnh, mình nhắc nhở cái câu niệm Phật cũng đủ rồi. Chính mình cuộc sống này chưa quân bình, tâm thức chưa quân bình, không có nhận được cái luồng điểm của Thượng Đế. Chính Ngài ở trong ta chứ đâu, mẹ cũng ở trong ta chứ đâu. Mình niệm la ông sùm nó lộn xộn hết rồi. Chúng ta thanh tịnh, cần thanh tịnh, tu đúng pháp thanh tịnh thì tự nhiên nó thấy rõ ràng. Thượng Đế không xa chúng ta, mà duy trì cái mẫu không bỏ chúng ta. Trong chúng ta đã, khi mà chúng ta thanh càng thanh tịnh, chúng ta đã sống trong biển yêu của hai ngài thế đó.
Xin cảm ơn thưa thầy. Thưa thầy, có những bạn đạo khác có những câu hỏi như sau. Câu thứ nhất, xin thầy giải thích về phong thủy và địa lý. Khi mình ở căn nhà không hợp hướng tốt của tuổi, hoặc nhà đầu voi đuôi chuột, gia đình có thể bị ảnh hưởng về đau ốm hay xào xáo không? Nếu đúng vậy, xin thầy chỉ dạy nên đổi nhà hay không? Xin cảm ơn thầy.
Những người vô vi tôi đã lo rồi, có cái bản rõ ràng nhà nào hợp mình ở, mà nhà không hợp lộn xộn lắm. Đã nhiều người gặp phải rồi, tôi đóng góp kinh nghiệm đó. Nhiều người mướn cái nhà ngũ quỷ, đêm đêm cái lộn xộn không yên, có bằng chứng rõ ràng, rồi dọn đi chỗ khác nó để yên. Ở nhà đó mà nghịch về ngũ quỷ là nói chuyện cũng không thông, chỉ tạo lộn xộn cho chính họ mà họ không hay. Cho nên có nhiều người đã đổi nhà mà được tốt. Có nhiều người dọn vô căn nhà làm ăn có tiền, tôi mua căn nhà là chuyện tự do, tôi đúng mua chỗ nào tôi mua, thấy đẹp là tôi mua. Vô ở có 3 ngày cặp mắt đỏ lòm, mà đi bác sĩ này kia trị không hết. Mấy bà tao ở San Francisco chứ đâu. Rồi tôi kêu đổi nhà đi, bà hy sinh đi, nghe lời tôi đổi nhà hết, đâu có bệnh gì đâu. Khám mắt đỏ mà không biết bệnh gì, mắt đỏ vậy à. Nó làm cái hết đỏ, đổi cái nó hết đỏ. Mà ông chồng hồi nào giờ không có tin. Có tiền là mua nhà, tôi nói bà bán nhà đi. Bán xong vậy, chỗ ngũ quỷ nó phá dữ lắm, không có yên. Có nhiều người ở Toronto cũng vậy, để ra đứa con cứ đập đầu dưới đất à. Điều tra ra nó ở hướng ngũ quỷ, phải dọn đi. Mà nó không nghe, nó không dọn. Rồi sau con nhỏ phải chết, cái nửa đêm đập đầu phải chết chứ, đâu có sống được. Cái đó là trong vô vi đã chứng nghiệm rất nhiều rồi, rất nhiều hoàn cảnh bị như vậy, mới đóng góp cho các bạn. Các bạn nên tin đi, và đừng có bước vào những cái chỗ đó, hại mình không ít chi hết.
Xin cảm ơn thầy. Thưa, câu hỏi kế tiếp là muốn mở thiền đường phải có điều kiện gì, và để hợp thức hóa với hội ái hữu vô vi?
Phải có hạnh đức, mình phải có hạnh tu, mình đêm đêm phải thiền, phải tu, chứ không phải tu mở thiền đường rồi tụi nó tới rồi dẫn nó vô chính trị hay làm gì bậy bạ, không được. Ăn thuộc cái tâm tu của chính mình, cái hạnh đức tốt, như hậu mình mới xin mở thiền đường, là mình có khả năng ảnh hưởng người khác mới được. Cho nên vô vi thấy nó dễ dãi nhưng mà rất khó khăn. Nó phải thanh tịnh, hạnh đức mới mở được thiền đường. Người không có đạo đức mà mở thiền đường làm gì? Mở thiền đường để lợi dụng bản đạo thì không nên mở. Đó là hại thêm, không có ích. Mở thiền đường là giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng cho nhau. Cơ đồ tâm linh của Thượng Đế đã ân ban là thể xác chúng ta, đâu đó nó ổn định. Chính ta là người hành pháp đó, chúng ta mới mở thiền đường cho người khác, cộng hưởng.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp là xin thầy cho biết mình hiểu đạo, tu đạo, thức tâm về tu vô vi ra sao?
Hiểu đạo, tu đạo, thức tâm thì con người được thanh nhẹ và sáng suốt chứ.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp, xin thầy chỉ dạy cách nào hay nhất
để làm tâm an ý định, để sớm học đạo độ ta và độ tha.
Tâm an ý định là phải dứt khoát thất tình lục dục. Khi ta tham thiền, nhất quyết tham thiền, thì chúng ta phải dứt khoát. Trong giờ tham thiền là giờ của chính ta, không có đem chuyện gia đình, chuyện đời vô óc được. Chúng ta phải dứt khoát. Chuyện gia đình, chuyện đời, chuyện gì cũng bỏ hết trong giờ tham thiền là giờ của chúng ta, thì chúng ta mới tiến được. Còn nếu mà vừa thiền mà vừa tính tiền cái này cái nọ, nó ra một khối trong óc đó, hơn thua nó ra một khối trong óc đó, tạo động đâu có phát triển được. Là hướng về tình dục cũng vậy, đứng thiền ngon lành hướng về tình dục cũng hư, kéo xuống liền, rất rõ ràng.
Xin cảm ơn thầy. Sau đây là câu hỏi chót của bạn đạo đó. Việt Nam sắp khổ, làm cách nào để cứu giúp chân ta? Có cách nào hay không? Xin thầy cho biết.
Muốn cứu người phải cứu mình trước. Không biết cứu mình mà nói chuyện cứu người là nói dốc. Chính mình phải cứu mình. Sửa cách nào? Các bạn ở ngoài này làm việc cho Việt Nam, tôi đã nói rồi, mọi người lo tu thiền, điển quang càng ngày càng dồi dào. Lúc đó chúng ta về xứ, ta đem cái gì? Đem sự bình an cho những người ngồi gần chúng ta. Mỗi người đóng góp một phần thì tự nhiên nó tiến tới tốt đẹp. Muốn xã hội đẹp, chính ta phải đẹp trước. Muốn xã hội bình an, ta phải bình an trước. Nếu ta không bình an, không có giúp được xã hội bình an, chỉ nói dốc mà thôi.
Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, có một bạn đạo có câu hỏi như sau. Thưa thầy, khi làm pháp luân thường chuyển, phía sau lưng cảm thấy hơi tê tê. Thì có nghĩa là sao thưa thầy?
Cứ làm mạnh cho nó lên hết á. Cái đó có phần trượt, nó cũng còn ở đó. Nhưng mà làm tiếp tục làm pháp luân thường chuyển là cái hơi hít vô thở ra nên đem được tối ra khỏi thể xác. Và nó giải xuống tiểu tiện và đại tiện, thì những phần đó nó không còn nữa. Và nó sẽ tiến thông lên trên óc, càng ngày càng thông, óc nó sáng.
Xin cảm ơn thầy. Có một bạn đạo có câu hỏi về phong thủy như sau. Nếu đã lỡ mua nhà sai hướng, nhưng bán không được, có cách nào để sửa hướng hay không?
Nếu sai hướng cũng khó khăn, nhờ phải cố gắng gắn một miếng kiến vô vi. Và hằng ngày phải đảnh lễ, phải thiền siêng năng và phải lại siêng năng, thì tự nhiên tình thế nó sẽ thay đổi. Cái tâm hướng thượng nó khác, tâm hướng hạ thì nó hại được.
Xin cảm ơn thầy. Thưa có bác anh chị nào có câu hỏi nữa không?
Chứ tại sao những người thích đảnh lễ tâm nó mới an, cảm động lòng họ, luồng điển nó đi lên. Nó đảnh lễ tôi thì cái luồng điển trao dồi, luồng điển pháp luân hàng ngày tôi chuyển nó làm việc, cái luồng điển thanh tịnh làm việc cho đối phương về được nhẹ nhàng, có bao nhiêu đó thôi.
Muốn làm lâu được,
cỡ có
làm được. Đâu mắc cỡ. Về nhà nhớ,
khi nó cỡ.
Thì mà
ai
đi tới gặp thầy thì thiết gì quá lại gì quá. Thì thật ra, lại mà bữa nay cũng phải bắt giúp ra, nhưng mà để không lại thì mình mất về nhà thì cũng nhớ một bụng và có chuyện.
Tâm hồn cảm động thì con nên giải nó ra cho nó nhẹ. Khi con lại, con lời chứ không có lỗ, không có ai lỗ hết. Cái luồng điển nó chuyển chạy, luồng điển thanh tịnh nó phải chuyển chạy làm việc trực tiếp với chính phần hồn của con. Tâm mình nó cảm động là trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì nó muốn hòa hợp trong cõi thanh nhẹ nó vậy thôi.
Thưa con, các bác, các anh chị nào có câu hỏi gì nữa không? Yeah.
Dạ thưa, xin chào ông Tám. Dạ thưa, sáng nay trong bài giảng của ông Tám, ông Tám thường nhắc đi nhắc lại về vấn đề thực hành. Dạ xin ông Tám có thể giải thích thêm nữa.
Thực hành là con phải làm, con mới có. Ở xã hội thấy con ăn đồng lương ít, nhưng nay chút mai chút không mua được. Còn có phương pháp này con không thấy điển, nhưng mà con nghe ông Tám nói điển lên đêm cứ hành hành, cái điển nó sẽ hội tụ, đó là con có một số vốn đi về trời. Thay vì con mua ticket ở thế gian bằng đô la, không có, không có cái ticket nào bán luôn về trời hết. Thì con phải đêm đêm tham thiền nhập định, nó mới có cái vốn đó, chúng ta mới đi được. Cần thực hành mới có, còn nếu dùng đôi môi là không bao giờ có. Khẩu khai thần khí tạng, nói và phá hoại cơ tạng thôi, không tiếng. Tu vô vi nghe lời nói lộ, nói nhiều mệt không có gì đâu.
Câu hỏi thứ hai là tại vì con có người bạn cũng tu pháp này lâu rồi, tại vì anh ấy thường nói là khi gặp thầy thì đầu nó lâng lâng, con thì con chưa bao giờ có cảm giác
thôi. Bây giờ người có thiền nó mới lâng. Con không có thiền đứng đắn làm sao con lâng lâng được. Con mới thấy là chính con chưa khai triển tâm thức của con. Con là có người có nhiệm vụ khai triển tâm thức cho chính mình. Mà khi mà cái đầu chúng ta không có lăn, không có rút, là chính ta là con người chưa khai triển đúng mức cho chính mình. Tất cả là điển để từ cơ tạng tới khối óc là điển. Mà nếu mình không khai triển đúng hướng, nó chỉ hướng ngoại, làm gì có hội tụ được bộ đầu mà lăn lăn. Rồi bây giờ nghe ở đây, gặp ông Táo nghe thì con thấy có lời khuyến khích. Và chính con về, con nghiên cứu và thực hành tư, có sự thúc đẩy rõ ràng.
Cảm ơn ông Tám.
Không phải là ông Tám thúc đẩy con tu mà ông Tám lời bạc hay lời địa vị. Ông Tám thúc đẩy con tu, con trở về nguyên căn sáng suốt của chính con. Và chính con là người lời chứ không phải ông Tám lời. Ông Tám có lời cái gì hết.
Xin cảm ơn thầy, xin mời bác.
Dạ, kính thưa thầy, con với thầy biết nhau từ lâu. Với thầy con thì tính tình cũng hay đa nghi. Từ xưa đến nay thì con vẫn nghĩ thầy là thầy. Chứ con không nghĩ như mọi người là thầy là Phật sống. Thì càng ngày càng biết thầy thêm á, thì con càng ngày càng cảm nhận thấy là thầy từ từ trong tâm trí con thầy là một vị Phật sống.
Chính thầy con cũng là một vị Phật sống, là Phật ngủ mất. Bây giờ Phật thức dậy làm việc thì Phật sống có gì đó. Cảm ơn làm thầy. Việc gì? Làm việc cho mọi người được khai triển tâm thức, mọi người để dũng mãnh về với thanh tịnh của chính họ. Đó là đúng.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy thì tâm con thì chắc thầy cũng đọc được hết rồi. Con thì muốn cứu đời phục vụ nhân sinh. Thế nhưng mà con là con đọc quá yếu đuối. Trình độ tình dục của con cao. Rồi thì lại quá yếu đuối với lại cuộc đời cho nên đã lỡ lấy vợ để đứa con. Lỡ mở business, lỡ mua hai cái nhà. Nghe bây giờ thưa thầy làm việc nhiều quá. Không có thời giờ để ngồi thiền. Tâm thì lúc nào cũng muốn hướng thiện, nhưng mà cứ cả ngày là cứ quay quần, nghĩa là đi lo những cái việc đó, trả bill cũng lại trả những cái lo cái vật chất mà mình cũng như mình có cảm tưởng nhưng mình phải trả nợ. Rồi đối với thằng con ấy, thì mình lại phải nghĩ là cho nó về sau nó phải có tương lai, phải có trình độ vấn cao, phải có đức độ cao để ra cứu đời, để tiếp nối cái ước nguyện của mình. Vì mình cuộc đời mình chưa làm được thì muốn con mình phải thế. Muốn như thế thì con mình phải làm nhiều việc nữa để mà kiếm tiền để đầu tư cho nó. Con năm nay nó có 6 tuổi. Thì thưa thầy, thầy là một vị Phật sống, con thương thầy, thầy biết con từ lâu, thầy giúp con để con có thể đi được cái con đường cứu độ và giúp chúng sinh thoát được cái ngục tù của hoàn cảnh mà hiện bây giờ con đang bị giam hãm. Mà con biết hồn con cũng đang bị giam hãm trong cái cơ thể con, cũng không lấy gì được là khỏe lắm, mà trong khi con lại làm việc quá nhiều, phải giúp con đường con thầy với thầy con
tiên tình duyên nghiệp nó chỉ trói buộc, thành ra mức nghiệp càng ngày càng lớn và càng lún sâu chứ không có được thanh thoát. Khi mà chúng ta ý thức được cái đường đó, chúng ta tự nguyện thức tâm và dứt khoát thực hành để cứu vợ cứu con. Chứ mà con giữ trù đâu có bằng ông trời giữ trù. Ông trời lo nắng lo mưa cho con người mà con người vẫn phản ông trời. Bây giờ con đi giữ trù cho đứa con rốt cuộc không có kết quả tương lai. Thấy vậy mà không có kết quả tương lai. Thế tôi lo cho con đó, này cái nào mà lớn là nó phản lại nữa. Cho nên mình hiểu cái đường lối đó, mình phải dứt khoát để cứu, dứt khoát tu để gặt hái sự thanh tịnh căn bản tự nhiên và hồn nhiên của chính mình chứ không ai sinh ai, thì tương lai mới chịu đựng được nổi cái gia đình và cứu vớt gia đình. Người thiếu thanh tịnh, bậc lãnh đạo mà thiếu thanh tịnh thì cái quốc gia đó càng ngày càng suy yếu, không có phát triển. Lo này lo kia mà nhiều quá lo không xong. Ông trời đã lo mà lo chưa xong. Và chính tôi đang làm trời thể xác mà tôi chưa lo được thể xác tôi. Càng ngày bệnh hoạn càng lấn áp. Lúc đó cái bầy con trong bệnh hoạn, vi trùng trong bệnh hoạn nó cũng đè tôi chết nữa. Lúc đó tôi còn yếu hơn con vi trùng nữa. Làm sao tôi phát triển được và tôi nói chuyện lo tương lai cho con. Muốn lo tương lai cho con phải tu. Tu nhiều chừng nào, điện năng càng dồi dào, kết quả càng tốt, óc sáng, tâm minh, lúc đó một câu của mình đáng ngàn vàng. Và làm việc lớn không làm việc nhỏ. Bây giờ muốn nuôi thằng con làm việc nhỏ, làm tiệm giặt ủi, làm tiệm restaurant, làm này làm kia làm nọ là chỉ hại mình thôi. Rốt cuộc mình mang bệnh chết, không để lại kết quả cho con. Dù còn nhiều ít gì nó lấy, nó cũng chơi hết, nó cũng xài hết. Không phải đồng tiền là duy nhất, tâm linh là duy nhất. Bây giờ mình làm nghiêm vụ, mình phải tu để lại một ảnh hưởng trong cuộc đời. Nó đi học ở trường đời bao nhiêu sự động loạn, nó nhìn lại cha nó là một người từ phụ, nghiêm trang tu học, ảnh hưởng cuộc sống đó. Nó thích tâm nó tu, đó là con cho nó của vô tận chứ không phải của bằng đô la. Thì càng ngày mình thấy càng trẻ ra, vui ra, sáng suốt ra. Con quen với thầy lâu năm rồi, nhưng mà tại sao cái tình dục tôi không giải quyết được? Vì về ý chí tôi không có dứt khoát. Tôi thấy là vợ, cứ vợ là thiên đàng, con bước vô cảnh địa ngục chứ đâu phải thiên đàng. Nghiệp chướng địa ngục chứ đâu phải thiên đàng. Bước vô đó tới bây giờ đâu có kết quả tốt đâu. Mà dứt khoát, mà theo ông Tám đâu giờ tôi đâu có bị gì, tôi phơ phớ, tôi còn đi chơi với ông Tám khắp thế giới được rồi. Thấy không? Hỏi ông Tám, đi ra Việt Nam ra đây có đồng xu tên nào mà đi khắp thế giới, nhờ đâu? Nhờ khuyến khích mọi người tu và mọi người đã thực hành, ông Tám mới có duyên tinh thăm tất cả mọi người. Mà thăm đâu có tiền nào, đâu có xu cách nào. Tới thăm mà vui, sung sướng. Bạn đạo cũng sung sướng mà ông ta cũng sung sướng. Đó là phải hạnh phúc thôi. Bây giờ con cứ vợ làm gì có hạnh phúc. Nhìn con thấy mệt, nhìn vợ thấy khổ thôi. Hai đứa cũng khổ, làm sao dạy được thằng con được. Mình thấy bất lực rồi. Bây giờ mình trở về thanh tịnh, dũng mãnh hơn để cứu độ gia cang. Phải dứt khoát, tâm phải dứt khoát. Phải chọn con đường đi. Có trí mà, có tâm có trí mà không vun bồi tâm trí thì làm sao phát triển? Mà làm sao phát triển tâm từ bi của chính mình? mình biết thương con, mình biết lo tương lai, đó là mình có căn bản từ bi rồi. Bây giờ mình thanh tịnh chút nữa thì luồng điển từ bi mình nó càng ngày càng sáng suốt hơn, càng mạnh dũng mãnh hơn mà cứu độ con và nhân loại ở tương lai. Đó là cái sở nguyện của chúng con, cũng phải thực hành trong dứt khoát, có hai chữ thôi. Nếu không dứt khoát là nó bị lôi cuốn nữa. Mình biết đó là vũng bùn, mà cứ ở trong vũng bùn hoài thì phải bị lôi cuốn, không phát triển được.
Thưa thầy, bây giờ thì con nghe lời khuyên của thầy là con sẽ dứt khoát. Thì trên thực tế thầy sẽ khuyên con làm sao? Bây giờ hiện bây giờ con làm ăn đêm, con làm nhà thương mà con vì thế mà con không có ngồi thiền được một ban đêm. Thì thưa thầy, thầy giúp con làm sao dứt khoát, làm sao đổi cho về ban ngày để đêm thứ nhất con ngồi thiền, rồi thì từ đó con mới có thể vươn lên được. Nếu mà không có thiền thì con biết không có,
mình
không
phải
có, không có vươn lên được.
Cái tâm mình phải dứt khoát cái chuyện đó. Mình làm việc hết sức tâm hồn làm việc, tận tâm làm việc. Cũng như trong giờ làm việc thì mình tận tâm, cũng như là giờ niệm Phật. Mình nhớ vậy. Cuộc sống của chính tôi chỉ nhờ Phật cứu thôi, không phải người phạm cứu. Nhưng mà tôi làm được thì tôi sẽ cứu những người xung quanh ở trong nhà thương này. Cái tâm mình phải nghĩ như vậy. Thì làm việc hết sức tận tâm làm việc, không sao hết. Mà
thầy,
vui.
Thưa thầy, hiện bây giờ thì con làm ban đêm thì bây giờ thầy khuyên con là nên đổi ban ngày hơn, để tối có thể con ngồi thiền hay là
nếu làm ban đêm thì có nghỉ ban ngày, nếu mà đổi không được thì làm ban đêm có nghỉ ban ngày, về ngày ban ngày mình cũng thiền. Bởi vì có tâm là làm được. Bất cứ giờ phút nào mình đặt linh vô giường là mình phải, trước khi đặt linh xuống giường ngủ là mình phải thiền trước khi mình đặt linh là được rồi. Từ đó nó sẽ gây một cái tập quán tốt, thứ nhất. Thứ nhì, luồng điển mình được gia tăng, có một số vốn rồi. Lúc đó là hoàn cảnh nó sẽ đổi lại ban đêm, thuận lợi trong chiều hướng hai thông của vũ trụ. Cái chuyện này không phải là lý luận, trong tự nhiên nó hình thành. Trong tự nhiên nó hình thành, mắt phàm không thấy, tự nhiên nó hình thành. Cái trời Phật nói cái gì cũng một hai chục năm sau không. khổ mới chịu bước vào biên giới của Phật pháp.
Xin thầy, thầy đòi cho con để con có thể đạt được ước mơ.
Con phải cố gắng một chút. Lúc nào cũng nuôi hai chữ dứt khoát như vậy. Dứt khoát là để cứu phần hồn. Phần hồn lãnh đạo của tiểu thiên địa này, làm chủ tiểu thiên địa này, chứ không phải cái tiểu thiên địa này lãnh đạo phần hồn. Đừng có đi ngược lại mặt cổ. Phần hồn là sự sáng suốt đóng góp cho cái tiểu thiên địa này, bảo vệ cái tiểu thiên địa này, cho cái tiểu thiên địa này không có bảo vệ được cho phần hồn. Hãy nhớ đó. Cho nên nói kỳ này là kỳ chót, không tu, không trở về thanh tịnh với chính mình, uổng lắm. Hồn vía không tương hội, tan rã, còn khổ hơn cái nghiệp cái trần gian của chúng ta mang, khổ nhiều lắm. Nói địa ngục người ta không biết, mà phân tích cho kỹ người ta thấy địa ngục rõ ràng, càng ngày càng đi xuống địa ngục. Lo tiền tình duyên nghiệp nguồn điểm chỉ có đi xuống thôi, vợ chồng ân ái chỉ tiêu hao thôi, hôi tanh và tiêu hao thôi. Mà thích người thế gian thích một lần như vậy là tiêu hao và hôi tanh, nhục nhã vô cùng. Chúng ta hiểu được không phải làm cái đó, ta làm cái chánh giác khai triển tâm thức, cứu độ cùng sanh. Điều đó là điều cần thiết, và không làm những điều không cần thiết. Dứt khoát là vậy, không làm những điều không cần thiết nữa, phải làm những điều cần thiết, thì lúc đó chúng ta mới tiến về lãnh vực thanh tịnh và sáng suốt được. Lúc đó con sẽ tràn đầy từ bi và cứu độ con của con, cũng như vợ của con, không sao. Một giai đoạn ngắn thôi, nó trở về thanh tịnh, và lúc đó chúng ta thấy nhiệm vụ làm việc ở trần gian này bằng sự thanh tịnh, chứ không bằng lý thuyết nữa. Tự nhiên nó hình thành trong sự thanh tịnh.
Thầy có gì để chỉ dạy cho chúng con thêm không?
Thầy chỉ có tu thôi. Gặp tôi chỉ có tu thôi. Tu rồi cộng hưởng sự vinh quang của trời đất. Nhìn mặt trời mà tu, kinh vô tử ban chiếu cho tất cả mọi người. Tại sao chúng ta chưa mở lượng từ bi để độ ta và độ tha tại thế? Cho nên cố gắng hành trong kinh vô tử để thực triển phục vụ trong nhịn nhục và vô cùng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn. Hôm nay vui được tái ngộ các bạn nơi đây, trong sự bất ngờ mà chúng ta gặp được. Đó là sự thật. Mà các bạn thanh tịnh nữa mới thấy bao nhiêu kiếp bây giờ mới gặp. Cảm ơn sự hiện diện các bạn.